các bạn thân mến. Theo tin của hãng thông tấn Pháp AFP, mới đây, cố vấn cấp cao về hoạch định chính sách của Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun đã bị buộc phải từ chức vì có dính líu đến vụ tai tiếng về bằng giả của người tình. Theo hãng thông tấn AFP, ông Byung-jang Kyung, 58 tuổi, bị phát hiện có quan hệ mật thiết với cô Shin Jae-yong-a, nhân vật nổi tiếng mở đầu cho làn sóng bằng giả tại Hàn Quốc. Cô Shin từng là giáo sư lịch sử nghệ thuật tại Đại học Dongguk. Người ta thường gọi cô là cô bé lọ lem của giới nghệ thuật. Giữa lúc cô Shin đang có một sự nghiệp sáng giá như thế, thì bằng cử nhân Đại học Kansas và thạc sĩ tại Đại học Yale của cô bị phát hiện là bằng giả. Nguồn tin từ báo chí Hàn Quốc cho biết, ông Byung là người đã lợi dụng uy thế chính trị của mình để đưa cô Shin lên vị trí cao trong giới trí thức và nghệ thuật như thế. Ông Byung cũng đã dối trá để che đậy quan hệ của mình với người đàn bà này. Sau khi sự thật được đưa ra ánh sáng, cô Shin bị sa thải. Mất cả danh dự lẫn tước vị, cô Shin đành bỏ trốn sang Hoa Kỳ. Hiện Tổng thống Hàn Quốc đang chỉ thị các công tố viên Hàn Quốc mở cuộc điều tra về ông Byung. Sau vụ tai tiếng của ông cố vấn cấp cao này, trong hai tháng qua, hàng loạt nhân vật nổi tiếng tại Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực, từ nghệ thuật, điện ảnh, xây dựng đến cả tôn giáo, đã lên tiếng thừa nhận sử dụng bằng giả và xin lỗi công chúng. Bản tin trên đây đã được đăng trên báo Tuổi Trẻ, ấn bản điện tử, số ra ngày 12 tháng 9 vừa qua. Cũng trong số báo này, tác giả bút bi đã nêu lên thắc mắc. Tại sao cô Shin xài bằng giả mà ông Byung vì có dính líu về chuyện tình cảm với cô cũng bị sa thải? Tác giả trả lời rằng, tại Hàn Quốc, người dân không chấp nhận chuyện quan chức dính líu đến cái xấu. Họ cảm thấy mình bị lừa dối. Quay sang tình trạng bằng cấp tại Việt Nam, tác giả bút bi đưa ra nhận xét như sau. Nhiều người xài bằng thật, nhưng lại học giả thôi. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin trên đây cho thấy tại hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng của Khổng giáo là Hàn Quốc và Việt Nam, con người rất trọng bằng cấp và học vị. Thật ra, ở đâu và thời nào cũng thế, con người ai cũng muốn được trọng vọng vì sự hiểu biết và khả năng của mình. Danh vọng là một trong những động lực mạnh thúc đẩy con người học tập, thi đua để có được bằng cấp học vị. Nhưng cũng chính cái danh vọng hão huyền ấy đã khiến con người bán đứng lương tâm để làm mọi cách hầu có được mảnh bằng. Bằng giả hay bằng thật mà học giả thì cũng thế thôi. Cả hai trường hợp đều là một hành động vô đạo đức. Có khác chăng giữa con người tại hai quốc gia này là hai tiếng xin lỗi? Bản tin của hãng thông tấn AFP trên đây kết thúc bằng một chi tiết đáng chú ý. Hàng loạt nhân vật nổi tiếng tại Hàn Quốc đã lên tiếng thừa nhận sử dụng bằng giả và xin lỗi công chúng. Chuyện các quan chức Đại Hàn công khai lên tiếng xin lỗi vì những hành vi sai phạm hay thiếu đạo đức của mình là chuyện rất thường xảy ra tại bán đảo này. Lầm lỗi là chuyện thường tình của con người. Ai mà chẳng một lần lầm lỗi, nhưng dám công khai xin lỗi, quả là một hành động can đảm. Nếu có một thứ sĩ diện hay danh dự cần bảo vệ, thì hai tiếng xin lỗi quả có sức gia tăng sĩ diện và danh dự ấy. Phẩm giá con người có thể bị sút giảm vì lầm lỗi, nhưng với hai tiếng xin lỗi, con người lại càng lớn mạnh hơn trong nhân cách của mình. Chúa Giêsu luôn đề cao thái độ khiêm tốn của con người. Với câu chuyện về hai người vào đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái và một người thu thuế, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy được giá trị của sự khiêm tốn. Kẻ huênh hoang phô bày công nghiệp của mình ra về với hai bàn tay không. Người khiêm tốn đấm ngực sám hối ra về với một nhân cách hoàn toàn được phục hồi. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết ý thức về thân phận tội lỗi bất toàn của chúng con. Ngõ hầu chúng con chỉ biết nương tựa vào lòng từ bi thương xót của Chúa.